Cho nên đây là Ngài chỉ ra một cách rõ ràng thêm nữa. Vậy thì mỗi cái tướng đó nó có điều chỗ trả về hết. Còn cái thấy này á thì từ đâu mà có ra? Xét kỹ chỗ đó sử giam. Đây Ngài mới chỉ ra nữa nè. Cái thấy thì nó là có giác. Cái thấy nó có giác biết. Còn hư không á thì nó là trống trơn không biết gì. Tức là nó là ngoan không thôi. Trống trơn không biết gì. Hai cái nó rõ ràng vậy rồi. Cái thấy thì nó có giác biết. Hư không thì trống trơn không biết gì. Chẳng phải hòa, chẳng phải hợp. Thì như vậy thì còn lẫn lộn cái gì nữa? Chẳng lẽ là cái thấy này nó không từ đâu mà tự có ra? Để chỉ rõ nó là tự tánh thấy thôi. Thì sao vậy lại lầm mê với các tướng bên ngoài? Cho nên đây, nếu mà cái thấy nghe hiểu biết này á, tánh nó là trùm khắp, phải không? Vốn không có lai động. Thì như vậy cả mười phương hư không vô biên nè, cùng với, tức là cái hư không mà vô biên bất động đó, tức là không đại, cùng với bốn đại đất nước gió lửa lai động, tức là một cái hư không là bất động, các đại kia là lai động, cùng chung lại á, là sáu đại, thì vừa động vừa bất động cũng đều là viên dung hết, tánh nó đều viên dung hết, đều vốn là trong Như Lai Tạng hết. Tức không còn có chia là động bất động gì riêng biệt nữa, đều là động hay bất động gì cũng ở trong Như Lai Tạng hết, vốn không sanh diệt. Vậy thì còn mê gì nữa? Cho nên Ngài mới bảo tánh ông vốn là chìm đắm, tức là chìm đắm ở trong các cái tướng trần, cho nên không có ngộ được cái thấy nghe hiểu biết này á, nó vốn là Như Lai Tạng thôi. Ở đây thì ông phải quán cho kỹ cái thấy nghe hiểu biết này á, nó là sanh hay diệt, là đồng hay là khác, hay là chẳng phải sanh diệt, chẳng phải đồng khác. Quán thử xem coi, nếu mà xét kỹ không thấy được cái tướng sanh diệt, không thấy được tướng đồng khác, vậy thì nó là gì? Tức là ông không từng biết ở trong Như Lai Tạng cái thấy của tánh á, tức là cái thấy ở nơi trong cái tự tánh đó, nó vốn là giác biết sáng tỏ, không? Nghĩa là nó trong tự tánh nó vốn là nó giác biết sáng tỏ rồi, chứ không nhờ cái gì khác nữa, không? Còn cái gọi là cái nguyên thể của cái giác đó thì nó là sáng tỏ rõ thấy, thì đâu có nhờ nơi cái trần bên ngoài mới thấy. Cho nên nó là thanh tịnh sẵn vậy thôi, nó trùng các pháp giới, nhưng mà tùy theo cái tâm chúng sanh đó, ứng với cái lượng hiểu biết của mỗi người đó mà nó hiện. Vì vậy hãy một căn á thấy á thì nó thấy trùng các pháp giới, rồi các căn cũng vậy, không? Tức là thấy nghe ngửi cũng vậy, nó đều là nhiệm màu, đều là sáng ngời hết, trùng các pháp giới hết, đâu có cái chỗ nơi nào. Tức là mình nơi một căn mình thấy, và người khác nơi một căn người khác cũng thấy. Thì vậy là có chỗ nào mà đặt thành chỗ nơi, nhưng mà lại lầm cho là có chỗ nơi, thì đó là cái mắc kẹt của mình. Tức là mình nghĩ rằng cái thấy thì nó chỉ kẹt ở cuộc hạn ở trong cái con mắt, cái nghe thì nó cuộc hạn ở trong cái lỗ tai, thì đó là cái lầm mê của mình. Cho nên ở đây là phá cái chỗ lầm mê đó để mà thu trở về cái Như Lai Tạng. Nghĩa là nói cho rõ hơn thì cái kiến đại này là chỉ cho cái thấy nghe hiểu biết nơi các cái căn đó, nó là thanh tịnh trùng khắp pháp giới. Nhưng mà người mê á, thì thấy thành có giới hạn, cho nên đời mới chia ra có riêng rẽ, tức là có cái thấy, có cái nghe, có cái ngửi, có cái nếm, có cái biết, mỗi cái nó riêng biệt, mỗi cái nó có giới hạn. Cho nên rồi á, thể mắt hư á thì không còn thấy, tức là còn tay hư á thì không còn nghe, mà quên rằng tánh của nó thì nó vốn là trùm khắp. Nghĩa là cái lỗ tai hay là con mắt chỉ là cái chỗ phát hiện vậy thôi, chứ không phải là con mắt hư thì nó cũng hư theo. Nó phải hiểu được cái ý đó. Bởi vì cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết này á, nó là cái đối diện trực tiếp với cảnh, mà danh từ chuyên môn gọi là gọi là hiện lượng đó, nó trực tiếp với cảnh mà chưa có lẫn cái thức vào. Bởi vậy nó biết, mà cái biết của nó rất gần gũi với tự tánh. Do đó mà ở trong nhà thiền, các thiền sư thường hay nghĩa là đánh thức nhằm ngay chỗ này đó, để cho người dễ tỉnh đó, ngay cái thấy cái nghe đó. Bởi vì nó đối diện trực tiếp với cảnh mà chưa có cái thức xen vào, vậy nó biết mà gần với cái tự tánh của mình. Nhưng mà mình lại lầm mê giới hạn nó nơi cái cảnh, nghĩa là có cảnh thì có thấy, còn không cảnh thì không thấy, có tiếng có nghe, không tiếng không nghe. Đó là giới hạn nó nơi cái sắc và cái thinh, nó mà quên mất cái chỗ tự tánh của nó, hằng thấy hằng nghe. Bây giờ đây mình xét cho tột kỹ ra, tìm nó, nghĩa là tướng động không được, tướng khác không được, một thể cũng được mà nhiều thể cũng không được. Thì như vậy là để chỉ rõ nó là tự tánh thấy, tự tánh nghe thôi. Tức là thấy nghe đó đều là ở trong tự tánh mà thấy mà nghe thôi, chứ không phải là từ bên ngoài mà có. Nghĩa là thấy là cũng tự tánh thấy, nghe cũng là tự tánh nghe, hay biết cũng là tự tánh hay biết. Thì như vậy rõ được cái chỗ đó thì còn chỗ nào ngăn ngại nữa. Tức là thấy được như vậy là các cái sắc thanh hương vị xúc pháp không còn ngăn ngại, không còn che mờ được nữa. Và như vậy thì lúc nào có thiếu vắng, nghĩa là có sắc hay không có sắc vẫn thấy, có tiếng hay không có tiếng vẫn nghe, bởi vì nó là tự tánh nghe, tự tánh thấy. Thì như vậy là thu trở về Như Lai Tạng đó, khỏi phải lầm mê với các cái tướng ngoài, tức là không đồng hóa nó với cái cảnh để mà thành ra chia chẻ có thấy nghe hiểu biết riêng biệt. Rồi cái cho nên là cuối cùng thì Phật mới nói rằng cái thấy nghe này cùng với cái không đại, không đại là cái hư không bất động vô biên, và bốn đại kia là đất nước gió lửa nó lay động đó, là cộng chung lại là sáu đại đó, nó đều là duyên dung vô ngại hết. Tức là sao? Tức là nó mất cái tướng đối trước hết, không? Cái thấy là thuộc về kiến đại, là thuộc về tâm, còn hư không, đất nước gió lửa là thuộc về cảnh, không? Nhưng mà đều viên dung hết, tức là nó không còn có tướng gì để đối trước, tức là không có cái tướng hư không đối trước, không có tướng sắc đối trước. Như vậy thì coi như là toàn thể chỉ là một cái thể giác đó thôi. Nói theo nhà thiền là chỉ là một con mắt đó thôi. Thì như vậy còn chỗ nào mà che mờ được nữa. Thấy như vậy là thấy suốt tất cả. Ở đây Phật mới quở các ông đó, bởi vì cái tánh chìm đắm. Chìm đắm là chìm đắm nơi các cái cảnh, nơi các cái trần đó. Cho nên rồi gán cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết nó dính vào nơi các cái căn này, nó giới hạn trong cảnh đó, mà thành ra nghĩa là nó bị che mờ mà không thấy được cái trùm khắp của nó. Đây Phật nói cái thấy của tánh nó vốn là giác minh, tức là nó giác biết sáng tỏ rõ ràng. Còn cái nguyên thể của giác đó thì nó là sáng tỏ rõ biết. Ngay trong đó là nó sáng tỏ rõ biết rồi, thì không có phải nhờ cái gì khác để mà thêm mới thấy. Mình lại lầm, không phải nhờ nơi sắc và không á, cảnh bên ngoài hoặc là sáng và tối bên ngoài đó thì mới thành có thấy. Đó là lầm mê mà quên mất rằng đây là nó sẵn trong cái tự tánh thấy, chứ không phải nhờ bên ngoài mới có. Thì đó là mình thu trở về cái gốc mà ban đầu, từ thấy được như vậy đó, là ngay nơi cái thấy nghe hiểu biết này mình thoát khỏi cái căn và trần đó, thì thành giải thoát, thu trở về Như Lai Tạng. Đó là thu cái kiến đại trở về cái Như Lai Tạng tánh.